Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngũ giác đài nói oanh tạc cơ Mỹ không chú ý bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc. 41 người mất tích trong đất chùi ở Trung Quốc. Và một nhà lập pháp Đan Mạch bỏ đảng vì chính sách người tị nạn gây tranh cãi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Shannon Vincent tường trình về sự tăng mạnh các ca thụ tinh ống nghiệm ở Trung Quốc nhờ vào sự nới lỏng chính sách một con và tình trạng pháp lý bấp bênh của người tị nạn tại Hồng Kông. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một người phát ngôn của ngũ giác đài hôm thứ Bảy nói rằng hai máy bay ném bom B-52 không chú ý bay gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông hồi tuần trước. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều oanh tạc cơ B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông hôm 10 tháng 12 và nói rằng hành động của Mỹ dẫn đến những điều kiện quân sự giữa hai nước. Nhưng phát ngôn viên Mark Wright nói trong một email gửi cho hãng thông tấn AP rằng không có chủ đích bay trong phạm vi 12 hải lý của bất cứ công trình nào. Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập bằng oanh tạc cơ B-52 trong khắp khu vực, trong đó có Biển Đông. Ông Wright viết trong email, các cuộc diễn tập này là nhằm duy trì sự sẵn sàng và thể hiện cam kết của chúng tôi đối với tự do hàng không và hàng hải tại bất cứ nơi đâu được luật pháp quốc tế cho phép. Bình luận này lặp lại tuyên bố hôm thứ Sáu của Trung tá Hải quân Mỹ Bill Urban rằng Hải quân thường xuyên thực hiện những cuộc huấn luyện trong khu vực. Ông Urban nói thêm rằng chuyến bay đó không phải là một hoạt động tự do hàng hải, hàm ý rằng chuyến bay có thể đã bay lịch hướng. Hoạt động tự do hàng hải được thực hiện để thách thức điều Hoa Kỳ tin là những yêu sách chủ quyền quá đáng của những nước khác. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã ráo riết xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và thiết lập các cơ sở trên những hòn đảo đó, làm bùng ra những mối quan tâm của Mỹ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay một vụ đất chùi lớn xảy ra tại một thành phố ở miền Nam, vùi lấp 22 tòa nhà, trong đó có hai khu nhà của công nhân, 41 người mất tích. Tân Hoa Xã loan tin rằng vụ đất chùi xảy ra tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông vào sáng Chủ nhật. Hàng trăm nhân viên cứu hộ được phái đến hiện trường để tìm người sống sót. Các giới chức nói rằng 7 người đã được cứu từ các đống đổ nát. Một người trong số đó bị thương nhẹ. Khoảng 900 người đã sơ tán khỏi khu vực trước khi vụ đất chùi xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ đất chùi hiện chưa rõ, nhưng có những công trình xây dựng lớn diễn ra trong khu vực này trong mấy năm gần đây. Hơn 20 người sống sót trong tai nạn lật phà ở miền trung Indonesia do biển động. Các ngư dân lúc đầu vớt được xác 4 nạn nhân, gồm 2 đàn ông, 1 phụ nữ và 1 em nhỏ hồi sáng sớm Chủ nhật. Sau đó 21 người và 2 xác người chết được tìm thấy trong vùng nước bập bềnh ở gần đó. Chiếc phà chở hơn 100 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, hôm thứ Bảy đã bị lật trong sóng lớn mà tin nói là cao đến 5 mét. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tàu tìm kiếm cứu hộ đã được phái đến để tìm người sống sót. Chiếc phà đang trên đường từ Kolaka đi Siwa, hai thị trấn trên đảo Sulawesi thì gặp phải thời tiết xấu. Phần lớn quần đảo Indonesia gồm hơn 10.007 đảo đã dựa chủ yếu vào dịch vụ phà chuyên chở, nhưng ngành này có một thành tích rất kém và tai nạn chết người là chuyện thường xảy ra. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cuộc đàm phán hòa bình do Yemen do Liên Hiệp Quốc điều giải theo trụ liệu sẽ kết thúc hôm nay, sau 6 ngày thương thuyết và được hậu thuẫn bởi một lệnh ngưng bắn thường xuyên bị vi phạm. cuộc đàm phán tại Geneva do đặc sứ Ismail Ouchek Ahmed của Liên Hiệp Quốc làm chủ trì. Ông Ahmed bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc giao tranh tiếp diễn giữa các lực lượng thân chính phủ và phe phiến quân Houthi. Các giới chức an ninh Yemen hôm thứ Bảy nói rằng ít nhất 68 người thiệt mạng trong mấy ngày qua tại tỉnh Hajar, gần biên giới với Ả Rập Xê Út. Trong số người thiệt mạng này có 40 người Houthi và 28 binh sĩ chính phủ. Hàng chục người khác của mỗi bên bị thương trong các cuộc giao tranh. Các bên hôm thứ Bảy đã đồng ý thành lập một ủy ban để giám sát lệnh ngưng bắn mong manh. Hơn 5.800 người đã thiệt mạng kể từ cuối năm ngoái, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban nói rằng một vụ oanh kích của Israel hôm Chủ nhật gần thủ đô Syria đã giết chết một chiến binh của họ. Chiến binh thiệt mạng đã bị giam tù 3 thập niên trước đó ở Israel vì tội giết người. Ông Samir Kanta là một trong mấy trăm chiến binh Hezbollah đã sang Syria để sát cánh chiến đấu với các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này nổ ra vào tháng 3 năm 2011. Cuộc không kích hôm Chủ nhật đánh trúng một tòa nhà ở Charamana, nằm ở ngoại ô thủ đô Damascus. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Israel về vụ này. Trong mấy năm gần đây, Israel đã oanh kích những mục tiêu bên trong Syria, mà đa số Israel nói là các đoàn xe chở vũ khí và tiếp liệu băng qua Syria để đến Liban. Ông Kanta bị kết tội vì tham gia một vụ tấn công năm 1979, giết chết một cảnh sát viên. Năm 2008, ông Kanta được Israel trả tự do trong một vụ trao đổi tù nhân với Hezbollah, và ông được chào đón như một vị anh hùng ở Hezbollah. Một nhà lập pháp Đan Mạch đã bỏ đảng cánh hữu đương quyền để phản đối đề nghị gây tranh cãi về người tị nạn của đảng này. Ông Jens Rohde nói rằng ông từ bỏ đảng Venstre để sang tham gia đảng xã hội tự do Đan Mạch, theo chủ trương ôn hòa, bởi vì ông không chấp nhận được đề nghị tịch thu các vật dụng giá trị hoặc tiền mặt hơn 437 đô la của những người bị lục soát ở biên giới. Tôi tự hỏi và lo ngại rằng không có một sự giận dữ đáng kể nào trong công chúng Đan Mạch, và rằng không có thêm người đứng lên nói rằng điều đó không đúng, ông Roth nói. Điều không đúng là chúng ta phải chấp nhận việc tịch thu những đồ tế nhuyễn và những phẩm giá cuối cùng của người tị nạn khi họ đến Đan Mạch. Đảng Venstre dựa vào sự ủng hộ của Đảng Nhân dân Đan Mạch có chủ trương chống di dân. Đề nghị này chưa được Quốc hội thông qua, nhưng nó đã khiến cho quốc tế phẫn nộ. Bộ Di trú Đan Mạch nói rằng dự luật sẽ cho phép nhà cầm quyền lục soát quần áo và hành lý của người xin tị nạn và bất cứ di dân nào không có giấy tờ ở Đan Mạch để phát hiện ra những của cải có thể dùng để trang trải cho các chi phí. Cử tri Tây Ban Nha hôm nay bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lập pháp mà các nhà phân tích gọi là mang tính lịch sử. Hai chính đảng mới, đảng Ciudadanos chủ trương ôn hòa và đảng Podemos chủ trương chống kiểm ước, có phần chắc sẽ tranh đua với các chính đảng hàng đầu lâu nay là hai đảng xã hội và đảng nhân dân theo chủ trương bảo thủ của Thủ tướng Mariano Rajoy. Các nhà phân tích dự đoán đảng nhân dân sẽ giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhưng không giành được tỷ lệ đa số tuyệt đối, buộc đảng đương quyền này phải thành lập liên minh. Số phiếu bầu cho ba đảng còn lại được dự đoán hầu như sẽ đồng đều, tạo cho các chính đảng mới những ảnh hưởng chính trị chưa từng có trên chính trường Tây Ban Nha. Chuyển biến lớn trong hệ thống chính trị Tây Ban Nha sẽ được trắc nghiệm bằng tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến lên đến 80% so với 69% trong cuộc bầu cử năm 2011, các nhà phân tích tại UniCredit nhận định. Kinh tế Tây Ban Nha theo trông đợi sẽ đạt tăng trưởng 3% trong năm nay, một tỷ lệ tăng trưởng mà nhiều nước láng giềng Âu Châu thèm muốn, nhưng Tây Ban Nha vẫn chìm trong tỷ lệ thất nghiệp cao và khoảng cách thu nhập bất bình đẳng. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ nói rằng trong cuộc tranh luận cuối cùng trong năm ngày hôm nay, họ sẽ tập trung vào hai vấn đề ưu tiên hàng đầu là kinh tế Mỹ và đánh bại nhà nước Hồi giáo. Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders nói rằng Hoa Kỳ không thể được xem như là cảnh sát của thế giới, và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cần phải có một liên quân, trong đó có Nga và quân đội của các nước Hồi giáo trong khu vực. Chủ trương của tôi là biến kế hoạch này thành hành động. Đó là nói với Ả Rập Xê Út rằng, thay vì tham chiến ở Yemen, Ả Rập Xê Út, một trong những nước giàu nhất trái đất, phải tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Đó là nói với Qatar rằng họ thay vì đổ 200 tỷ đô la vào World Cup, họ có thể chú ý vào nhà nước Hồi giáo đang ở ngay thềm cửa của họ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đồng tình với một nỗ lực liên quân. Bà nói rằng cần phải có sự hợp tác của các lực lượng người Kurd và lực lượng người Sunni. Bà Clinton nói sẽ là một lỗi chiến lược nếu lại phái bộ binh đến thực địa, vì đó chính xác là điều mà các phần tử chủ chiến muốn thấy. Ứng cử viên thứ ba, cựu thống đốc bang Maryland, Martin O'Malley, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thành lập một liên minh mới để đối phó với những mối đe dọa mới, mà ông chỉ ra những thành tích mà Liên hiệp Phi Châu đã thực hiện tại Somalia. Trước cuộc lên luận sẽ diễn ra tại bang New Hampshire ở miền Đông Bắc, các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders hơn 20 điểm, kém tỷ lệ ở bang Iowa một ít. Iowa là bang mà cử tri sẽ có tiếng nói đầu tiên trong cuộc đua vào ngày 1 tháng 2. Ông Sanders dẫn trước đôi chút trong các cuộc thăm dò tại bang New Hampshire. Bang này sẽ bỏ phiếu vào ngày 9 tháng 2. Ông O'Malley được sự ủng hộ với tỷ lệ dưới 10% trong tất cả các cuộc thăm dò. Bà Clinton, một mục tiêu thường xuyên bị nhắm tấn công trong các cuộc tranh luận của phe Cộng Hòa, gọi ông Donald Trump, người dẫn đầu bên đảng Cộng Hòa, là nhà chiêu mộ binh sĩ giỏi nhất cho nhà nước Hồi giáo. Bà nói việc đáp lại những mối đe dọa khủng bố bằng sự cố chấp không phải là lợi ích tốt nhất của đất nước. Bà nói điều quan trọng là phải bảo đảm không để cho người Hồi giáo cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, ngay vào thời điểm mà nước Mỹ cần đến họ nhất. Bà đã dẫn chứng những bài học sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một trong những điều hay nhất và đã làm được do Tổng thống George W. Bush làm, và tôi đánh giá cao, là tìm đến người Mỹ Hồi giáo và nói rằng tất cả chúng ta đều trong cùng cảnh ngộ này với nhau. Quý vị không phải là kẻ thù của chúng tôi, quý vị là đối tác của chúng tôi, và chúng ta cũng cần phải bảo đảm rằng những thông điệp mang tính chia rẽ thực sự mà ông Trump gửi đi khắp thế giới không được tiếp thu. Bà cũng nói rằng cần phải tăng cường siêu tra lý lịch những người muốn đến Mỹ xin tị nạn. Còn ông O'Malley nói rằng nếu cuộc khủng hoảng người tị nạn trở nên tệ hại hơn, Hoa Kỳ thậm chí sẽ phải nhận thêm nhiều người tị nạn hơn nữa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc mới đây đã nới lỏng chính sách một con, và điều này làm cho nhiều người tin rằng con số những vụ thụ thai trong ống nghiệm sẽ tăng mạnh vì nhiều cặp vợ chồng ở Trung Quốc không thể có con theo cách bình thường khi muốn có đứa con thứ hai.
Vào cuối tháng 10, chính phủ đã loan báo một quyết định có tính chất dấu mốc để nới lỏng chính sách một con lần đầu tiên kể từ khi chính sách này được áp dụng cách nay 35 năm. Tất cả các cặp vợ chồng ở Trung Quốc giờ đây được phép có hai đứa con, và nhiều người trong công nghiệp thụ tinh nhân tạo dự báo rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường hàng đầu thế giới của kỹ thuật thụ thai trong ống nghiệm. Bác sĩ Luke Rombos của công ty Monash IVF tại Australia cho biết.
So I can imagine that people who actually have conceived one child when they were in their mid-30s.
Tôi có thể tưởng tượng là những người có đứa con thứ nhất khi họ ở trong độ tuổi 30 nhiều năm trước đây. Bây giờ những người đó đang ở trong độ tuổi 40. Và cho dù họ muốn có thêm một đứa con theo cách thông thường, thì họ cũng sẽ nhận ra là điều đó không còn khả thi nữa.
Các cặp vợ chồng đối mặt với nhiều chướng ngại khi họ muốn tìm sự giúp đỡ của các phòng mạch thụ thai trong ống nghiệm ở Trung Quốc. Chính phủ nước này cấm lựa chọn giới tính của trẻ và không cho phép thực hiện những phương pháp thụ tinh tối tân. Các gia đình cũng phải xin giấy phép sinh con và cung cấp bằng chứng kết hôn trước khi được chữa bệnh hiếm muộn. Do đó, càng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng thuộc tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đến các nước như Australia, Thái Lan và Hoa Kỳ để thực hiện việc thụ thai nhân tạo. Ông James Marshall, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Bệnh viện Superior ART tại Thái Lan cho biết, số thân chủ Trung Quốc của bệnh viện này đã tăng hơn gấp đôi trong 3 năm qua.
Trong số bệnh nhân của chúng tôi thì tỷ lệ bệnh nhân người Trung Quốc đã từ mức 15% cách nay khoảng 3 năm tăng lên tới mức 35%.
Những phòng mạch như Superior ART đã bắt đầu thay đổi để thu hút khách hàng người Trung Quốc. Ông Marshall cho biết, bệnh viện của ông đã tuyển dụng nhân viên nói tiếng phổ thông, in các ấn phẩm chỉ dẫn bằng tiếng Hoa và tìm kiếm những bệnh viện và phòng mạch ở Trung Quốc làm đối tác kinh doanh. Qua những sự thay đổi này, các bệnh viện ở nước ngoài có thể sẽ lấp được phần nào khoảng trống trong hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải ở Trung Quốc đại lục, nơi có vài trăm phòng mạch thực hiện khoảng nửa triệu vụ thụ thai trong ống nghiệm trong năm 2013. Trong cùng năm đó, ở Mỹ có 200.000 vụ. Bà Sue Shannon, Tổng Giám đốc Tập đoàn Virtus Health ở Sydney, Australia cho biết. Bà nói, chắc chắn là có một sự gia tăng của những vụ dò hỏi thông tin từ các khách hàng người Trung Quốc. Con số những tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc muốn thiết lập quan hệ đối tác với các phòng mạch của chúng tôi cũng gia tăng. Ở Australia, chúng tôi nổi tiếng là cung cấp những dịch vụ thụ thai phẩm chất rất cao và an toàn. Nhiều bác sĩ và nhân viên của chúng tôi ở Australia biết nói tiếng phổ thông. Những sự việc kinh hoàng phát sinh từ chính sách một con của Trung Quốc như cưỡng bức phá thai hoặc triệt sản có lẽ sắp bị thay thế bởi một sự bùng phát trong công nghiệp thụ thai nhân tạo. Và các công ty nước ngoài trong ngành này sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng của mức cầu đối với các dịch vụ của họ.
Cuộc khủng hoảng tại Syria đã làm phát sinh những cuộc tranh luận tại châu Âu và Hoa Kỳ về việc phải làm gì với hàng triệu người chạy trốn bạo động và vi phạm nhân quyền tại Trung Đông. Tuy nhiên, sự thống khổ của những người tị nạn chưa ảnh hưởng đến châu Á. Trong khi Hồng Kông ít nhất là nơi tạm trú của hàng ngàn người tị nạn, chỉ có một người Syria được biết là đã nộp đơn xin cư ngụ tại thành phố này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Trong số hơn 4 triệu người rời bỏ Syria, chỉ có một người đến Hồng Kông. Theo tờ South China Morning Post, một người Syria đã yêu cầu được cấp quy chế tị nạn và được bảo vệ khỏi bị tra tấn tại quê nhà. Ông Roland Vogt, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Hồng Kông, nói tương đối có ít người đến Hồng Kông xin tị nạn.
Số người tị nạn tới đây rất giới hạn và trong số những người này thì con số những người được dành cho quy chế tị nạn rất nhỏ. Một phần là vì Hồng Kông nằm xa những điểm nóng làm phát sinh con số đông đảo người tị nạn trong những năm qua. Nhưng nó cũng cho thấy chính sách nghiêm ngặt của Hồng Kông.
Hơn 10.000 người xin tị nạn đang sinh sống tại Hồng Kông, nhưng hầu hết đều ở trong tình trạng pháp lý bấp bênh. Hồng Kông không bị ràng buộc bởi Công ước Người tị nạn năm 1951, nhưng bị ràng buộc bởi Công ước Chống tra tấn. Điều này có nghĩa là chính quyền thành phố này không thể trục xuất những người có nguy cơ bị tra tấn tại những nước họ đã đào thoát. Tiến trình để có được một quyết định về tình trạng tị nạn có thể phải mất vài năm, và đa số những người này không thể được cấp quy chế tị nạn, không có quyền làm việc và ngay cả không được phép rời thành phố. Kể từ năm 1992, Hồng Kông chỉ cấp quy chế được bảo vệ cho 31 người. Bà Victoria Wisniewski, một viên chức của Trung tâm Pháp lý Hồng Kông, cho biết như sau.
They still don't have any legal status here in Hong Kong. Technically, they're treated as legal over.
Những người này vẫn không có quy chế pháp lý tại Hồng Kông. Về phương diện kỹ thuật, họ bị đối xử như là những người cư ngụ quá hạn bất hợp pháp. Họ không có quyền làm việc, họ không có thu nhập. Trợ giúp nhân đạo họ nhận được rất ít ỏi, có nghĩa là họ không nhận được tiền mặt và không đủ để họ vượt mức nghèo túng. Sự trợ giúp họ nhận được thấp hơn mức nghèo túng của Hồng Kông.
Theo các cơ quan truyền thông Hồng Kông, một mạng lưới quốc tế đã lợi dụng các đơn xin tị nạn giả mạo để đưa công nhân bất hợp pháp đến Hồng Kông, trong lúc nền kinh tế ở đây bị thiếu hụt nhân công. Những tin tức đó và những câu chuyện xin tị nạn giả đã làm cho những người tị nạn bị kỳ thị nhiều hơn tại thành phố này. Nhiếp ảnh gia Emmanuel Sharma đã thu thập tài liệu về đời sống của những người tị nạn cư ngụ tại khu Tân Giới. Hầu hết những người này đến từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Châu Phi, và họ sống trong những trại chăn nuôi, được các trại chủ biến thành những khu nhà ổ chuột. Ông Emmanuel Sharma nói,
những người này chọn Hồng Kông vì nghĩ rằng đây là một thành phố giàu có, dễ tìm việc làm. Nhưng họ phải chờ đợi, không thể làm việc được, họ than vãn và hầu hết đều muốn rời Hồng Kông.
Trong khi những người tị nạn đã có mặt tại Hồng Kông phải vật lộn trong cuộc sống, cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria đã làm gia tăng sự quyên tặng địa phương cho các cơ quan từ thiện. Tổ chức Oxfam Hồng Kông mở lại tài khoản quyên tặng cho cuộc khủng hoảng Syria và quỹ Crossroads, một tổ chức bất vụ lợi khác, cho biết số tiền quyên tặng mà quỹ này nhận được đã gia tăng.
Thưa quý thính giả, Trung tâm Giáng sinh Quốc gia National Christmas Center đã trở thành một địa điểm thu hút nhiều sự chú ý cho thị trấn nhỏ bé mang tên Paradise, Thiên Đường, tại tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để giới thiệu với quý vị Viện Bảo tàng Giáng sinh duy nhất trên thế giới, nơi trưng bày đồ chơi và nhiều vật trang trí có liên quan tới Giáng sinh, thường gợi lại nơi khách tham quan những ký ức về những mùa Giáng sinh trong quá khứ.
Không như tên gọi của nó, Trung tâm Giáng sinh Quốc gia là một viện bảo tàng thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Đây là viện bảo tàng Giáng sinh duy nhất trên thế giới, với hàng nghìn vật trưng bày, những thứ đồ chơi thời xưa và các vật trang trí nhà cửa vào mùa Giáng sinh. Trong phòng triển lãm đồ chơi, những loại đồ chơi các kiểu thuộc nhiều thời đại khác nhau được trưng bày trên kệ. Từ những hộp chứa đồ chơi có lò xo để bung ra ngoài khi nắp mở, tới những con thú nhồi bông đủ kiểu, đủ cỡ. Một khách tham quan, bà Lindsay Holman nói.
Tôi rất thích được tới đây để ngắm nghía những đồ chơi khác nhau được trưng bày tại đây. Chúng gợi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu và niềm phấn khích của chúng tôi vào mỗi dịp Giáng sinh.
Những đồ chơi và vật trưng bày khác tại viện bảo tàng là những thứ mà Brody, đứa con trai 5 tuổi của Lindsay, chưa từng trông thấy bao giờ. Và rõ rệt là cậu bé rất phấn khích khi được đi coi những món đồ chơi lạ lùng đó. Brody không giấu được niềm phấn khích của em.
Ô kìa, có biết bao nhiêu là đèn và biết bao nhiêu cây Giáng sinh.
Khoảng 500 tượng hình ông già Noel được trưng bày rải rác khắp viện bảo tàng. Có những ông già Noel từ thời thế kỷ 19, có cả xưởng làm việc của ông Noel ở Bắc Cực và các ông già Noel đến từ nhiều nước tại khu trưng bày Giáng sinh quanh quả địa cầu. Hôm nay, giám đốc của viện bảo tàng Jim Morrison mặc trang phục ông già Noel của 100 năm về trước. Ông nói trang phục của già Noel đã thay đổi qua các thời đại.
Thời xưa, ông già Noel mặc quần màu xanh lục, áo đỏ viền lông thú trắng. Dần dà bộ trang phục thay đổi để bây giờ chúng ta có một ông già Noel mặc bộ quần áo màu đỏ.
2/3 những vật trưng bày tại viện bảo tàng Giáng sinh là thuộc quyền sở hữu của ông Morrison. Lòng yêu thích mùa Giáng sinh của ông thời còn là một cậu bé là nguyên nhân đã khiến ông sưu tập tất cả những gì có liên quan tới Giáng sinh để sau này thành lập viện bảo tàng Giáng sinh. Ông nói:
Here is a little train that my aunt gave me when I was 3 years old.
Có một chiếc xe lửa đồ chơi mà cô tôi cho khi tôi mới lên 3. Chiếc xe lửa đó là đầu mối dẫn đến tất cả những gì bạn thấy ở viện bảo tàng này.
Giờ đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, ông Morrison mang tất cả các bộ sưu tập Giáng sinh của ông vào tòa nhà rộng 1.900 mét vuông này để chia sẻ niềm vui và tình yêu Giáng sinh với người khác. Ông nói Giáng sinh bây giờ đã bị thương mại hóa quá đáng và chỉ xoay quanh việc mua sắm hay các trung tâm thương mại lớn. Mùa Giáng sinh của thời thơ ấu của ông có nhiều ý nghĩa hơn và viện bảo tàng này được xây dựng với óc tưởng tượng và qua con mắt của một đứa trẻ. Tất cả những biểu tượng liên quan tới mùa Giáng sinh như những bài hát, cây Giáng sinh lấp lánh ánh đèn và treo đầy vật trang trí thường đi kèm với những ký ức về những mùa Giáng sinh qua các thế hệ. Khách đến thăm viện bảo tàng đặc biệt chú ý tới gian hàng Woolworth được tái tạo. Woolworth là chuỗi tiệm bán lẻ đầu tiên bán hàng hóa giá hạ, sản xuất hàng loạt tại các công xưởng. Trong hơn một thế kỷ, khởi sự từ những năm đầu của năm 1800, Woolworth là điểm đến lý tưởng để ngắm những gian hàng, nơi trưng bày những sản phẩm liên quan tới Giáng sinh và các loại đồ chơi khác nhau. Bà Judy Smith đến từ Lancaster, bang Pennsylvania, hoài niệm.
I remember going there with my mom when we were kids and all the different toys and the dolls.
Tôi vẫn còn nhớ thời còn bé, mẹ tôi thường dẫn anh em chúng tôi tới tiệm Woolworth. Ôi thật là hấp dẫn làm sao, tiệm có đủ các loại đồ chơi và những con búp bê tuyệt đẹp.
Ông Bob Berkowski, tìm thấy những cái chuông bằng kim loại mà bà nội ông thường treo trên những cây thông Giáng sinh của bà hàng năm. Ông nói hình ảnh đó đã gợi lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Những vật trưng bày tại Viện Bảo tàng Giáng sinh cũng khơi dậy quá khứ đối với một cặp vợ chồng đến từ New York, Marianne và Walter Smith. Marianne chỉ vào bát thủy tinh trong và reo lên.
Kìa, bạn có trông thấy cái bát nhỏ có cái quai xinh xinh kia không? Tôi thường mua ở tiệm Woolworth về làm quà tặng mẹ trong mùa Giáng sinh.
Chồng của Marianne là Walter Smith tìm ra một sợi dây kim tuyến óng ánh được treo để giả làm tuyết. Món này đã khiến cho anh tưởng nhớ tới những kỷ niệm đẹp thời còn bé. Anh nói, tuy gia đình anh thuộc diện nghèo, nhưng cha anh không bao giờ bỏ qua, mà năm nào ông cũng mua cây Giáng sinh về trang trí. Giới trẻ và những người lớn có tâm hồn trẻ trung có thể tản bộ qua làng Tudor Town, đặt theo tên của một cuốn sách kể một câu chuyện về một ngôi làng ở nước Anh ngày xưa, nơi những con thú đang nóng lòng mong chờ ngày Giáng sinh. Như tại thế giới đồ chơi Toyland, với những xe lửa điện chạy qua các ngôi làng và thị trấn, làm liên tưởng đến những chiếc xe lửa đồ chơi nhỏ, gói thành quà thường được đặt dưới gốc cây thông Giáng sinh. Giám đốc Viện Bảo tàng Morrison nói,
tôi thực sự mong muốn khách tới thăm Viện Bảo tàng nhớ tới ý nghĩa đích thực của Giáng sinh khi Chúa Giê-xu ra đời.
Viện Bảo tàng Giáng sinh đã tích lũy được một bộ sưu tập lớn các máng cỏ, tái tạo cảnh Chúa Giê-xu ra đời. Các máng cỏ có kích thước khác nhau, một số cỡ lớn như cảnh thật, cho tới những máng cỏ bé tí có thể đặt gọn trong lòng bàn tay. Những máng cỏ này có xuất xứ từ rất nhiều nơi, kể cả nước Ý, Trung Quốc, Estonia, Nga và nhiều quốc gia khác ở châu Phi. Đối với khách lớn tuổi hơn tới thăm Viện Bảo tàng, những vật trưng bày tại trung tâm này có thể giúp cho họ quay trở lại với tuổi thơ ấu, thời họ còn nóng lòng chờ đợi từng giây phút cho tới đêm Giáng sinh. Đối với những đứa trẻ, thì đây là cánh cửa để các em có thể nhìn vào và tưởng tượng niềm vui Giáng sinh của những thời đại cũ trước khi các em ra đời.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Sức mạnh của một bài hát lay động hàng triệu con tim người Việt khắp nơi đã khiến cho một nhạc sĩ phải đi tù. Nhưng sức mạnh của bản án đó đã không lay chuyển được tinh thần và ý chí của một trái tim khát khao dân chủ, tự do. Đó là câu chuyện của Việt Khang, nhạc sĩ trẻ vừa mãn hạn 4 năm tù vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam là Việt Nam tôi đâu và Xin hỏi anh là ai. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của anh khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước vào năm 2012, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tác giả của những ca từ Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai?
Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất.
Câu hỏi bắt đầu bài hát của anh, Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Anh đã có câu giải đáp cho mình chưa?
Gần như đã có câu giải đáp. người khác họ sẽ trả lời cho cái câu hỏi này. Tại vì đối với tôi câu hỏi này nó thực sự là rất là khó mà nói trong cái lúc này.
Sau hai câu hỏi anh là ai và Việt Nam tôi đâu, anh bị lãnh 4 năm tù. Anh nghĩ sao về câu trả lời đó?
Nói chung là cũng rất nhiều đắng cay. Giống như cái câu sau đó là đã quá nhiều đắng cay. Anh là ai, sao bắt tôi đi làm điều gì sai? Cái đó tôi không cần phải trả lời gì nhiều. Những người người ta đã đối xử với tôi như thế nào, có đúng hay sai, tôi muốn tự họ hãy trả lời cho bản thân họ. Tôi muốn cái câu hỏi đó là để cái người mà người ta đã bắt tôi, họ suy gẫm lại để họ trả lời.
Cái câu trả lời như anh nói đó là câu trả lời đắng cay. Đi tù vì hai bài hát, anh có hối hận vì điều này không?
Những gì xảy ra là kết quả hay là hậu quả, nhưng đối với tôi nó là kết quả, tôi không ân hận gì.
Hai bài hát của anh làm lay động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Anh nói gì về hai đứa con tinh thần của mình?
Chưa đầy một tháng là hai bài hát đó ra đời. Hai đứa con tinh thần chính là những cái hoài bão của tôi, những cái nỗi niềm, tình yêu của tôi. Tôi muốn cho đất nước của mình tốt đẹp, bình an, người dân của mình được hạnh phúc, ấm no. Trước những cái khó khăn như vậy, trước những cái nghiệt ngã của cái hiểm họa, ngoại xâm như vậy, hai đứa con tinh thần của tôi nó đã giúp cho tôi nói lên sự thật. Tại vì thực sự là tôi không thể ngồi yên hoặc là tôi lặng im. Hai bài hát đó tôi cũng không có nghĩ rằng là chạm được đến trái tim của nhiều người đến như vậy. Tôi thật sự là bất ngờ, rất là bất ngờ. Khi mà rất nhiều đồng bào ở trong nước cũng như là hải ngoại quan tâm tới hai bài hát. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan tâm đến cái tình hình của đất nước. Tôi cũng cảm ơn hai đứa con tinh thần của tôi.
Với cái mong muốn đất nước được bình an, có hai bài nhạc này. Nhưng cái mong muốn đó anh đã phải trả giá bằng chính sự bình an của bản thân.
Không có gì mà tôi phải đắn đo suy nghĩ chị. Tại vì tôi không thể nào tôi so sánh được là những cái không bình an của tôi với lại đổi được cái bình an của đất nước. Tôi không dám so sánh thôi chị.
Nhưng mà nó có được như anh mong muốn hay không? Hay hoàn toàn ngược lại?
Tôi nghĩ là đã được như ý tôi mong muốn, là rất là nhiều người đã quan tâm đến hai bài hát và quan tâm tới tình hình của quê hương đất nước. Và tôi cũng rất vừa ý đó chị.
Có nhiều bản nhạc yêu nước ở Việt Nam. Vì sao hai bài hát yêu nước của anh bị nhà nước xem là chống đối? Nhạc sĩ Việt Khang suy nghĩ thế nào?
Tại vì mình nói không đúng cái quan điểm của người ta thì người ta cho là chống đối. Nhưng mà ở một cái thời điểm nào khác người ta sẽ cảm thông được. Hiện bây giờ có thể là cho là chống đối. Nhưng mà suy cho cùng, cái gì quốc gia dân tộc, cái gì cái sự yên bình của đất nước, chứ không ngoài cái mục đích nào khác. Tôi muốn cái sự bình yên cho quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam.
Trong tác phẩm của mình, anh nói anh chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Nhưng cái điều chống đó lại bị coi là chống nhà nước. Anh hiểu thế nào?
Tại vì người ta không có như tách riêng ra. Tôi dẫn cái ví dụ như thế này. Ở trong tù thì cũng có nghe được cái câu nói của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại khái là như thế này. Một thước đất, một tấc biển của quê hương. Kẻ nào dám lấy làm mồi cho giặc, tội đáng đương đầu. Thì cái câu nói đó, nó cũng giống như cái câu nói của tôi thôi. Tôi cũng muốn cảnh giống như là một cái lời nhắn nhủ của tôi. Cái quả ngoại xâm là như vậy. Chứ tôi không có ý là như là chống lại cái gì mà tôi chống những cái kẻ thù xâm lược, chống những cái sai trái. Những người mà có những cái suy nghĩ lạc lối thì chị.
Luật sư của anh là ông Trần Vũ Hải có cho báo chí biết là tại tòa, anh thừa nhận bài hát của anh có nội dung chống nhà nước Việt Nam, thừa nhận là có tham gia tuổi trẻ yêu nước, có tập hợp thông tin, tài liệu chống nhà nước Việt Nam và xin khoan hồng. Thực hư việc này như thế nào thưa anh Khang?
Cái hoàn cảnh của tôi ở cái tỉnh lẻ, tôi đấu tranh hay tôi nói là gì thật, tôi cũng phải nghĩ đến những người thân yêu trong dân tôi. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là một công dân yêu nước. Còn cái cách làm, cái chuyện là cái đó là cái quyền tự do chọn cái cách để mà đấu tranh.
Nhận tội và xin khoan hồng thì được giảm án, đó là điều kiện tiên quyết. Trong suốt thời gian anh thọ án đó, có bao giờ cái đề nghị này được đặt ra đối với anh không?
Thì đầu tiên tôi cũng chọn cái cách là nhìn nhận những cái việc làm của tôi và xin khoan hồng. Sau đó tôi thay đổi, tôi đã nói với họ là tôi đã chọn thì tôi phải đi, không lai chuyển được tôi. Phải đủ qua 4 năm đi mới lại.
Anh nghiệm ra điều gì từ bản án này?
Tôi nghiệm ra là không thể khác được, buộc nó phải xảy ra như vậy. Buộc tôi phải làm theo cái cách của tôi và buộc ngày hôm nay tôi phải nhận đủ 4 năm để mà tôi về trong cái thời điểm như thế này. Để cho cái chuyện gì xung quanh tôi xảy ra và có cái chiều hướng tích cực hơn, tốt hơn.
Anh hài lòng với những gì mà mình đã đi qua. Anh cảm nhận thế nào về sức mạnh của một bài hát và sức mạnh của một bản án?
Trong cái cuộc sống này phải có sự đánh đổi, phải có sự hy sinh. Tôi là một người công nhân yêu nước, tôi dùng cái nghề nghiệp của tôi để tôi nói lên những người yêu mến của tôi. Mục tiêu là gì? Là nhiều người nghe và cảm nhận nó và cảm thông được với tôi là tình hình với hương đất nước, gặp những khó khăn, gặp những hiểm nguy, nhiều người quan tâm đó là đủ rồi thưa chị.
Bài hát của anh nó đã lay động được tâm hồn của rất là nhiều người. Đó là nói về sức mạnh của bài hát. Còn sức mạnh của bản án mà anh vừa lãnh, nó có đủ để lay chuyển tinh thần, ý chí của một cá nhân hay không?
Cá nhân tôi, nếu mà nói lay chuyển, chắc có lẽ là tôi không bao giờ dám ngồi đây mà để nói chuyện với chị đâu. Cũng có những cái đó.
Anh vẫn còn trong thời hạn 2 năm quản chế, chúng tôi hiểu điều đó.
3 năm thưa chị.
3 năm quản chế. Trong điều kiện chính trị ở Việt Nam là không dung chấp bất đồng. Bài hát của anh bị xem là thách thức nhà nước, thách thức nhà cầm quyền, là đụng chạm. Anh có nghĩ tới điều đó không? Anh có lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra cho mình như thế khi chấp bút viết nên những ca từ đó không?
Có chứ, tôi biết. Nhưng mà không làm khác được chứ. Tôi phải làm thôi à. Tôi biết trước chứ. Mình cũng phỏng đoán trước là như là mình có thể sẽ có những cái khó khăn cam go đối với mình. Nhưng mà biết đâu, mình không sao cả. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống như mình muốn, là đất nước của mình sẽ được tự do, ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống này không có những cái trải nghiệm gì mà không có ý nghĩa của nó không chị.
Trà My cũng hiểu rằng anh lường trước được cái hậu quả tới mức nào, cho đến nỗi mà anh không nhờ ca sĩ nào thể hiện mà chính anh đã trình bày và tự đưa lên phổ biến cho công chúng. Anh chịu trách nhiệm tất cả những gì thuộc về mình.
Tôi không có đụng chạm với ai cả, tại vì tôi biết cái việc làm này không phải đơn giản. Nên là tôi đã chọn cái cách làm một mình.
Hai bài hát xuất phát từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mà mở đầu với câu "thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi", nghĩa là những gì suy gẫm tích tụ từ bao nhiêu năm chứ không phải chỉ từ vài cuộc biểu tình.
Đúng là cái bài Việt Nam từ đâu là tôi gót lại tất cả, bởi vì tôi cảm nhận được những gì xảy ra. Tôi thì chỉ là một người sinh ra đã muộn. Cũng nghe, cũng tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi tôi ra đời. Tìm hiểu được những cái gì của cái thời bây giờ. Tôi tích góp lại, tôi sâu chuỗi lại. Và tất cả tôi kể thành một cái câu chuyện dài. Là từ nửa đời người qua trong cái nhà hôm nay. Nó lại như vậy. Cái hương của tôi trải qua quá nhiều những cay đắng, những nhiệt ngã. Và tới giờ này đứng trước cái vào ngoại tâm như vậy. Có đáng hay không?
Anh tích góp nhưng mà không biết là bắt đầu từ lúc nào. Như anh nói là một người sinh sau đẻ muộn. Một thế hệ rất trẻ. Từ bao giờ anh xót dạ nhìn đời?
Cuộc sống của tôi là tôi đi ra đây mai đó, đi ca hát, những gì tôi nhìn tôi thấy. Những đứa bé, nó đi con số hoặc là nhiều, rất là nhiều những nhà mảnh đó. Mình xót xa chứ, mình giúp không được mà, mình cũng nghèo chứ đâu phải mình giàu đâu. Mình thương, mình làm không được gì cho người ta, xót xa lắm. Thực tế nó là như vậy thôi.
Vẫn là lời bài hát của anh, tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam ngã nghiêng. Những tiếng nói không chịu ngồi yên như thế lần lượt bị đi tù. Vậy tuổi trẻ Việt Nam có thể làm gì để Việt Nam không bị ngã nghiêng?
Trước mắt phải có hy sinh, trước mắt phải giống như tôi như thế này. Tôi không muốn sau này có những ai gặp khó khăn như tôi như vậy, mà làm những tấm chương trình yêu thương đất nước của mình, yêu thương con người Việt Nam của mình sẽ được yêu thương một cách công khai, chân thành nhất, thật nhất, mà không bị gì cả. Tôi không có muốn ai phải trải qua những khó khăn như tôi. Tôi hy vọng là đất nước của mình ngày càng thay đổi, tốt đẹp hơn, sánh vai với lại các đất nước tự do dân chủ.
Kêu gọi đáp lời sông núi bị đáp trả bằng án tù, thì còn ai dám hưởng ứng lời kêu gọi đó? Nếu có ai đặt câu hỏi này, anh phản hồi thế nào?
Không có cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh mất mát. Nó buộc phải như vậy.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình xót dạ nhìn đời để rốt cuộc mình xót dạ nhìn bản thân mình bị tù tội, thì nên hay chăng? Giới trẻ Việt Nam thao thức cái điều đó.
Mình nói lên chuyện thật. Cái mà mình cần nói thì phải nói cho chị. Tôi hy vọng là tương lai sắp tới, đất nước của mình sẽ bình yên. Không phải gặp những cái đau thương mất mát nào nữa. Không phải trải qua một cuộc chiến nào nữa. Phải đến đất nước mình tốt đẹp hơn và khắp nơi để kéo về cùng xây dựng quê hương. Một quê hương tự do, thanh bình, dân chủ, ấm no, cùng với tất cả mọi người. Nơi điện đây tôi cảm ơn tất cả quý vị. Luôn luôn nghĩ về tôi. Xin cảm ơn chị chưa ăn hết tất cả. Tôi cầu mong ơn Chúa tiềm năng chưa mang ân lành cho tất cả và mọi người giáo viên sắp tới an vui hạnh phúc.
Cảm ơn anh nhiều lắm và xin chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Chào chị.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sân, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.
bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Võ Ngọc Dũng ở Việt Nam hỏi.
Tôi muốn hỏi là bây giờ là ở Việt Nam đang có tình trạng mà hút thuốc lá điện tử để mà cai thuốc lá đó. Thì nhờ bác sĩ là chỉ giúp giùm tôi, tại vì tôi cũng có sử dụng nhưng mà không biết nó có an toàn hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về điếu thuốc điện tử. Thì thuốc lá, trước hết chúng ta sẽ bàn sơ về cái câu chuyện thuốc lá, nhất là đối với Việt Nam. Thì thuốc lá đã đi vào văn hóa Việt Nam hiện đại và văn học của chúng ta trong mấy chục năm gần đây thì nhắc nhở nhiều đến thuốc lá. Nhưng mà ở Mỹ thì mấy chục năm nay thuốc lá bị tấn công mạnh liệt và quảng cáo thuốc lá bị giới hạn nặng. Ngoài việc chi hại cho người hút, cho những cái người không hút thuốc và không muốn hút thuốc phải bắt buộc phải chia sẻ, hít chung cái khói thuốc với người đang hút, thì và trong những cái người bị hút thuốc bất đắc dĩ này thì đáng kể nhất là trẻ em. Thì người hút thuốc lá cho biết là họ cảm thấy thoải mái, thần kinh bất căng thẳng lúc hút thuốc, và đó phần lớn là nhờ chất nicotine, là cái chất chứa trong khói thuốc, và chất này được hấp thụ vào cơ thể qua màng nhầy của miệng, của mũi và nhất là qua phổi. Thì nicotine nó kích thích hệ thần kinh của chúng ta và làm con người tỉnh táo, hoặc ở liều cao hơn thì gây những cái triệu chứng ngộ độc như là chóng mặt, ói mửa, và nặng hơn thì run rẩy, làm kinh, và nặng hơn nữa thì có thể chết người. Đó là nói về trường hợp những cái người dùng những cái chất nicotine liều cao qua miệng hay là qua chích hay là do tai nạn, chứ không phải là những cái người hút thuốc lá mà nhiều đến mức làm kinh phong hoặc chết thì cái chuyện đó không có xảy ra. Thuốc lá còn là một số có chứa một số chất độc nữa và đáng kể hơn hết là carbon monoxide. Thì chất này là một cái loại khí, nó đi vào máu và kết hợp với cái chất huyết sắc tố hemoglobin của chúng ta, và cái chất hemoglobin nó phụ trách cái chuyên chở oxy trong máu. Thì do cái kết hợp với carbon monoxide thì máu nó không có còn chuyên chở được oxy một cách bình thường nữa, và người hút thuốc ở trong cái tình trạng thiếu dưỡng khí kinh niên, như là dễ mệt lúc làm việc nhiều và dễ bị khó thở. Thì người mẹ mang bầu hút thuốc lá là cái chất nicotine và carbon monoxide, nó làm cho bào thai trở thành một cái người ghiền thuốc lá bất đắc dĩ, và nó cũng bị thiếu dưỡng khí kinh niên hay là mãn tính. Và các bé này so với những cái bé mạnh giỏi khác thì nó dễ bị chết đột ngột, chết lúc sanh, và nó thường nhỏ con hơn các trẻ khác và nó sanh sớm. Và so với những cái người nếu mà người mẹ không hút thuốc, thì dù là cái người đàn bà có bầu hút thuốc tích cực hay là cái người đàn bà đó hút khói thuốc do ông chồng mình hay là những người xung quanh hút, thì cả hai trường hợp bào thai trong bụng đều nó bị ảnh hưởng bởi cái chất độc trong hút thuốc. Thì sau khi em bé ra đời, sức khỏe em bé cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá cũng như những cái người khác hút trong gia đình. Và trẻ con nhiễm thuốc lá thì nó dễ bị chết đột ngột, là sudden infant death syndrome, cái hội chứng trẻ em chết đột ngột trong 12 tháng đầu không lý do. Và các trẻ này cũng dễ bị sưng phổi, sưng cuống phổi hơn những cái trẻ cha mẹ không hút thuốc. Và các trẻ này cũng có dễ bị wheezing, khò khè, giống như là bị suyễn. Nó dễ bị đau tai, ear infection, hơn những cái trẻ mà trong nhà không có thuốc lá. Và ngoài ra, một số nghiên cứu ở Mỹ và Tân Tây Lan cho thấy nhiều người mẹ hút thuốc trong lúc có bầu cũng như là sau khi sanh, và những đứa con dễ bị gặp vấn đề về tập tính của nó, behavior problem. Như là những cái đứa trẻ nó khó dạy hơn và nó phá phách hơn là những cái đứa trẻ mà nếu mà mẹ nó không hút thuốc. Chúng ta nói cái điểm đó là vì khi mà chúng ta thay thế cái điếu thuốc thật bằng cái điếu thuốc điện tử thì những cái vấn đề về nicotine đó nó cũng sẽ xảy ra. Và trước hết chúng ta giải thích sơ về cái vấn đề thuốc điếu thuốc điện tử là cái gì. Thì điếu thuốc điện tử hay là electronic cigarette, E là electronic, viết tiếng Anh là e-cigarette, là một cái phương pháp cung cấp nicotine vào phổi người hút mà không cần đến thuốc lá, điếu thuốc lá và hay là thuốc pip hay là cái thuốc lá cuốn, những cái cigar và đốt cái thuốc lá đó. Thì e-cigarette nó gồm một cái ống chứa từ tiếng Anh gọi là cartridge, nicotine cartridge. Trong đó nó có một cái hợp chất gồm nicotine, propylene alcohol và glycerin, và có thêm chất tạo nên mùi thơm cho quyến rũ thêm. Chúng ta nhận xét ở đây là những cái mùi thơm cho thuốc lá thì ở bên Mỹ bây giờ người ta không có được phép xài trong cái thuốc lá thật. Nhưng mà trong cái thuốc lá mà điện tử thì người ta vẫn xài cái đó, và nó thêm cái sức quyến rũ của cái thuốc lá đối với những cái người chưa xài hoặc là muốn xài. Và một cái bộ phận làm nóng nó chạy bằng pin, nó kèm theo ở trong điếu thuốc, làm cho cái e-liquid đó, nó là e-liquid là cái nước mà chứa nicotine đó, nó bốc hơi. Và cái bốc hơi đó người ta gọi là vapor trong tiếng Anh. Vapor thì tương tự cũng như tiếng Pháp là vapor, có nghĩa là cái hơi. Và từ đó người ta dùng cái động từ hay là dùng cái danh từ vaping, có nghĩa là hút e-cigarette. Và cái điếu thuốc lá điện tử đó còn gọi là personal vaporizer. Thì một số người cho rằng e-cigarette giúp cho cái người nghiện thuốc lá tránh được các chất độc thải ra từ điếu thuốc thật, như là carbon monoxide mà chúng ta nói ở trên. Và khói thuốc lá thật thì nó chứa hàng ngàn chất độc có thể gây ung thư nữa. Và người ta nói rằng là cái thuốc e-cigarette nó không có những cái chất đó và nó ít nguy hiểm hơn. Và đồng thời e-cigarette nó sẽ giúp cho những người cai thuốc lá dễ dàng hơn. Nhưng mà hiện nay thì cái cơ quan kiểm soát thuốc và thực phẩm của Mỹ là FDA chưa có hướng dẫn gì về cái vấn đề kiểm soát. Kiểm soát có nghĩa là điều hành, regulate những cái điếu thuốc lá điện tử này. Nhưng mà một số cơ quan dân sự như là Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, thì American Academy of Pediatrics, đang cảnh cáo mạnh mẽ về cái việc dùng e-cigarette và đề nghị những cái biện pháp an toàn để trẻ con không có tiếp xúc với nicotine trong bình chứa của e-cigarette, và là cũng như cái giới hạn cái việc bán e-cigarette cho người dưới 21 tuổi. Thì cái lập luận của những cái người chống đối này như thế nào? Và sau đây là những cái điểm mà làm cho người ta lo lắng về e-cigarette. Thì từ năm 2004, lúc e-cigarette được tung ra thị trường, thì hàng triệu người đã từng vaping, đã từng hít nó. Và chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh là e-cigarette có ích để làm cho cái người đang nghiện thuốc lá cai thuốc dễ dàng hơn. Và ngược lại, có vẻ như là e-cigarette làm cho người ta xài nicotine lâu hơn, và những cái người trẻ tuổi sau khi dùng e-cigarette một thời gian, họ sẽ có khuynh hướng là chuyển qua hút thuốc lá thật sự, cái cigarette thiệt nhiều hơn. Vapor là cái hơi từ ở trong cái e-cigarette ra, không có phần lớn những cái chất độc trong khói thuốc thật. Tuy nhiên thì nicotine là một cái chất gây nghiện, và cái tùy theo hiệu của e-cigarette, cái vapor, cái hơi đó có thể chứa một số chất độc như là formaldehyde mà chúng ta hay gọi là formol, hay là các kim loại nặng, mặc dù những cái chất này ở mức độ rất thấp và cũng tùy ra cái hiệu mà sản xuất cái e-cigarette đó. Thì có thể nói là e-cigarette ít nguy hiểm hơn thuốc lá thật, và người ta ước tính là có lẽ cái nguy hiểm nó chừng bằng 5% của cái thuốc lá thật. Nhưng mà có nhiều vấn đề hơn nếu mà chúng ta so sánh với những cái hình thức cung cấp nicotine khác để cai thuốc, như là cái kẹo nhai có chứa chất nicotine. Cái kẹo nhai này thường thường nó tên là Nicorette Gum hay là Lozenge, là những cái kẹo cao su có chứa nicotine. Và AAP là cái hội các bác sĩ nhi khoa đang đề nghị những cái quy định cấm dùng e-cigarette ở những cái nơi mà hiện tại chúng ta đang cấm dùng thuốc lá. Điểm kế tiếp là cái tuổi thanh niên là một cái tuổi đặc biệt, nó dễ bắt chước, nó dễ bị ảnh hưởng bởi những cái quảng cáo e-cigarette càng ngày càng gia tăng, nhất là những cái nơi tụ họp thanh niên rất đông đảo, có thể hàng vạn người, những cái đấu trường, thể thao. Và một số đáng kể sẽ chuyển từ e-cigarette qua thuốc lá thật, và một số nhỏ có thể dùng e-cigarette để hút cần sa, cannabis và những cái thuốc tác dụng trên thần kinh là những psychoactive drugs như là cocaine, amphetamine. Thì cái hiện tượng này thường thường không có xảy ra ở cái người nhỏ tuổi, mà thường thường xảy ra ở những cái người trung lưu và có phương tiện về tiền bạc nhiều. Và nói về cái ống chứa nicotine là cái cartridge, thì nếu mà chẳng may vào tay các trẻ em nhỏ 1-2 tuổi thì có thể gây ngộ độc nặng và thậm chí chết người. Ví dụ như trong năm 2014 thì có trên 3.000 cú điện thoại gọi vào những cái trung tâm kiểm soát ngộ độc ở Mỹ, Poison Centers, và về những cái trẻ nó bị phơi nhiễm, nó được exposed với nicotine, và trong số này thì có một trẻ em bị chết, em bé chừng 1 tuổi. Thì nói chung là chừng một nửa muỗng cà phê dung dịch nicotine thì nó có thể giết chết một em bé mới biết đi, là nếu mà em bé nó uống cái đó vào. Và do đó người ta nghĩ là cần có những cái luật để bắt buộc dùng những cái bình chứa có nicotine bị giới hạn một cái lượng nào đó thôi, và những cái bình đó, những cái ống đó phải được an toàn cho trẻ nhỏ không có mở được, và cái từ tiếng Anh gọi là child-proof. Proof là nó không có đụng vào được, không có mở được, an toàn cho đứa con nít. Thêm một điểm cuối nữa là nicotine nó tác dụng trên hệ thần kinh đang phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên, và chúng ta đã bàn sơ trong vấn đề những cái người mẹ hút thuốc lá hay là gia đình hút thuốc lá trên những cái đứa người, trẻ em trẻ tuổi. Và cái tác dụng này nó mạnh hơn là ở người trưởng thành, và cho nên nicotine ở trong cái e-cigarette là một cái đe dọa cho sự phát triển bình thường về trí óc cũng như là về tâm tính, vì behavior của những cái đứa lứa tuổi này. Người dùng e-cigarette ngoài ra còn có thể bị những cái vấn đề như là lở miệng, hay là ho, hay là tim đập mạnh, hay là tức ngực, đau ngực, hoặc là áp huyết của họ lên cao, ói mửa. Và về tác dụng lâu dài của e-cigarette thì những cái cơ quan y tế giống như FDA hay là cơ quan y tế quốc tế đều nhìn nhận rằng là hiện nay chúng ta chưa có khảo cứu đem lại cái câu trả lời dứt khoát về cái tác dụng lâu dài. Thì tóm lại, dùng e-cigarette là dùng nicotine, một cái chất có thể gây khoái cảm, cảm giác khỏe khoắn, nhất là làm cho bớt buồn ngủ khi những cái người ta uống rượu và người ta muốn tỉnh, nhưng cũng là một cái chất độc nếu quá liều, tương ứng với lượng cái trọng lượng của cơ thể, và nó có khả năng gây nghiện thuốc. Thì e-cigarette có lẽ là ít hại hơn thuốc lá, và phần lớn lo ngại về e-cigarette là liên hệ tới vấn đề an toàn. Thêm nữa là nêu gương xấu đối với trẻ em và thanh thiếu niên, do ngộ độc có thể xảy ra các em bé, và cái tác dụng xấu của nicotine trên cái bộ óc đang thời kỳ phát triển đối với những cái đứa trẻ trong bào thai, cũng như là đối những cái trẻ em đang lớn, và ngay đến cho những cái người đang tuổi mà vị thanh niên hay là gần thanh niên, như nói chung trong cái từ là gọi là adolescence. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc quản lý và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Đông một cách hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhắc lại thông điệp này trong những cuộc hội kiến gần đây ở khu vực Đông Nam Á. Tại đây, ông đã kêu gọi ngừng hoạt động xê cất gần đây trên những đảo tranh chấp và những bãi đá chìm ở Biển Đông. Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải có những bước táo bạo để hạ giảm căng thẳng, bao gồm cam kết ngừng hoạt động bồi đắp thêm nữa, xây mới và quân sự hóa những khu vực tranh chấp ở Biển Đông, ông nói. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với một số hoặc tất cả những đảo ở Biển Đông. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp đất trên 7 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Philippines và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines gần đây đã đưa một số những khía cạnh của cuộc tranh chấp với Trung Quốc theo Công ước về luật biển ra tòa án trọng tài ở La Hay. Dù Hoa Kỳ không đưa ra lập trường về những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia, Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những tuyên bố chủ quyền phải dựa trên luật pháp quốc tế và rằng những khác biệt phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua những phương tiện ngoại giao và pháp lý. Tổng thống Obama nói, đó là lý do vì sao Hoa Kỳ ủng hộ quyết định của Philippines sử dụng quá trình trọng tài theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và hợp pháp. Biển Đông là nơi chứa nhiều nguồn tài nguyên có giá trị, bao gồm ngành đánh bắt cá quan trọng. Những tuyến đường biển thiết yếu đi ngang qua khu vực này chở hơn một nửa trọng tải vận chuyển thương mại của thế giới. Hoa Kỳ yêu cầu hành vi của tất cả các nước phải tuân thủ những nguyên tắc tự do hàng hải và bay ngang, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình những tranh chấp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một máy bay của hãng hàng không Air France bị buộc phải đáp khẩn cấp xuống Kenya sau khi một thiết bị nghi ngờ được tìm thấy trong buồng vệ sinh. Tổng giám đốc Derek Gary của hãng Air France nói thiết bị đó không gây nguy hiểm cho hành khách và nó là báo động lầm. Chiếc Boeing 777 cất cánh từ Paris để bay đi Mauritius. Một hành khách thấy một vật gì trông giống như là một chiếc đồng hồ định giờ cài trên một chiếc hộp. Hành khách này thông báo cho tiếp viên và tiếp viên đã báo cáo cho phi công. Chiếc máy bay đã đáp khẩn cấp xuống phi trường ở thành phố Mombasa của Kenya. Tất cả 459 hành khách và phi hành đoàn 14 người được sơ tán an toàn. Cảnh sát Kenya nói rằng 6 hành khách bị chất vấn về vụ này, trong đó có hành khách đã thông báo về phát hiện vật dụng đó. Một người phát ngôn của Ngũ Giác Đài hôm thứ Bảy nói rằng hai máy bay ném bom B-52 không chú ý bay gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông hồi tuần trước. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều quân tạc cơ B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông hôm 10 tháng 12 và nói rằng hành động của Mỹ dẫn đến những điều kiện quân sự giữa hai nước. Nhưng phát ngôn viên Mark Ryan nói trong một email gửi cho hãng thông tấn AP rằng không có chủ đích bay trong phạm vi 12 hải lý của bất kỳ công trình nào. Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập bằng oanh tạc cơ B-52 trong khắp khu vực, trong đó có Biển Đông, ông Wright viết trong email. Các cuộc diễn tập này là nhằm duy trì sự sẵn sàng và thể hiện cam kết của chúng tôi đối với tự do hàng không và hàng hải tại bất cứ nơi đâu được luật pháp quốc tế cho phép. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay một vụ đất chùi lớn xảy ra tại một thành phố ở miền Nam, vùi lấp 22 tòa nhà, trong đó có 2 khu nhà của công nhân, 41 người mất tích. Tân Hoa Xã Loan tin rằng vụ đất chùi xảy ra tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông vào sáng Chủ nhật. Hàng trăm nhân viên cứu hộ được phái đến hiện trường để tìm người sống sót.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.